This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Và kính thưa quý vị, Tiến Dũng cũng đã có mặt trên đường live để hội chuyện cùng chúng ta trong cái chương trình này. Và tôi xin được chào Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào anh Hoàng Tín. Chào. Mình khỏe không?
Rất là khỏe. Bạn đi tập exercise xong rồi thấy khỏe không?
Ồ, em hình như là tập không đủ giờ, phải tập nhiều. Khỏe quá, sức lực phải... gọi là energy nó dư dả quá phải không? Cái mùa đông này, cái mùa thu này là... Ví dụ thấy là cái cơ hội tập thể dục nó nhiều hơn là cái mùa hè ha.
Tại sao?
Chưa tập đã ra khỏi cửa đổ mồ hôi rồi, còn chạy cả mấy vòng mà không thấy mồ hôi ra nữa.
Không, ráng chịu khó mặc thêm cái áo đi nha. Cái áo bảo đảm là cái thời tiết mà thấy chỉ có trên mặt nó rác rác xíu tại vì nó mát mát quá trời mát, lạnh quá trời lạnh thôi, mà bên trong mình miễn sao nó ok được rồi.
Dạ. Vâng, mời bạn. Còn trẻ thì chịu khó ha, lớn rồi mình thì chịu cực sao.
Không sao, chịu khó chứ mà cực một xíu chịu chống gậy đi một vòng cũng ok.
Vâng, các quý vị, các Tiến Dũng và Hoàng Tín xin phép gửi ngay về bản tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay, và sau đó thì sẽ gửi bản tin về kinh tế của Hoa Kỳ. Một lần nữa Dow Jones lại đạt một con số kỷ lục mới, các quý vị. Hồi sáng này thì lên gần đến 23.500 mấy, bây giờ còn 23.479 điểm, lên 102 điểm. Nasdaq thì một con số kỷ lục mới nữa, lên 6 điểm, hiện tại 6.734 điểm. S&P 500 thì lên 7 điểm, hiện tại là 2.583 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.37%. Dầu thô thì tăng khoảng 63 xu. Một thùng dầu thô là 55.02 đồng. Một euro đã được 1.16 đồng. Vàng thì lên 8.90 đồng. Một vàng hiện tại 1.278.60 đồng. Và với cái lãi suất quyết định cho 30 năm thì hôm nay là 3.74%. Từ rồi cao nhất là 3.77%. Lãi suất quyết định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.04%. Từ rồi cao nhất là 3.03%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 22.675 đồng, bán ra 22.745 đồng. Vàng thì mua vào 36.490.000 đồng cho một lượng và bán là 36.570.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên là bản tin rất là tốt buổi sáng ngày hôm nay theo như private sector về những cái ADP, tức là payroll processor. Họ đưa ra cái thông báo sáng ngày hôm nay thì riêng về tháng 10, những cái công ty tư nhân đã cho mướn vào khoảng 235.000 công an việc làm. Và buổi sáng hôm nay đây quản tình rất là tốt lần, vì thế thị trường chứng khoán một lần nữa lại phấn khởi, thưa quý vị. So với hồi năm ngoái đó thì chỉ có 196.000, nhưng mà cũng là con số rất tốt. Và Bộ Lao động cũng đưa ra cho biết rằng cái payroll này đó, đến từ đây đến thứ 6 đó có thể lên đến 310.000, thưa quý vị. Tức là từ 235.000 có thể lên 310.000, con số này sẽ tăng lên. Vì hiện tại giờ những cái cơ sở thương mại expand cái business của mình ra rất nhiều và họ cần theo công việc làm. Chúng ta cũng biết ngày hôm qua thì riêng về Amazon và Under Amazon là cái Whole Foods, họ cũng thông báo mướn thêm 6.000 người nữa. Và đó là những cái công việc mà rất là nhiều người cũng đang trông đợi để làm, mà cũng nhiều người phải nói rằng việc làm bây giờ dư dả, tức là họ nói là plentiful, tức là rất là nhiều. Chúng ta có thể làm công việc này, có thể làm thêm một công việc khác nữa, hoặc là chúng ta chạy vòng vòng đổi việc, cái việc có nhiều người hiện tại giờ họ chưa bao giờ trong lịch sử Hoa Kỳ mà người ta bỏ công việc làm như ngày hôm nay trong cái thời điểm này. Cái lý do phải là bỏ luôn cái thứ việc, như bây giờ Tiến Dũng làm cái hãng này một thời gian 5-10 năm rồi, bây giờ thấy công việc làm nó dư dả quá, mình đi kiếm việc làm khác tốt hơn, tức gọi là more challenge, nhiều thách thức hơn hay là lương cao hơn, thì Tiến Dũng bỏ việc hiện tại và đi kiếm việc khác, nộp cái resume. Thì hiện tại bây giờ thời điểm này là thời điểm người ta đổi việc, tức là bỏ công việc này tìm công việc khác rất là cao. Trong khi đó thì một bản tin cũng khá tốt cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ, tức là construction bắt đầu chi tiêu nhiều hơn so với tháng 8, đã tăng lên 0.3% vào tháng 9, quý vị. Trong tháng 8 thì chỉ lên có 0.1, và tháng 6 và tháng 7 là decline, tức là giảm vô cùng. Và đây là những cái tháng mà những cái người construction, tức là xây dựng đó, những cái công ty xây dựng hay những cái người mà xây dựng, họ đi mua đồ supply, mua chi tiêu để mua đồ xây dựng nhà cửa đã tăng lên, các quý vị. Trong khi đó thì những cái phân xưởng của Hoa Kỳ cũng lên, nhưng mà lên chậm hơn hồi tháng rồi. Theo những con số đưa ra thì tháng này họ lên khoảng 58.7 và so với tháng rồi thì họ lại chậm hơn một chút xíu, thưa quý vị, và đúng là cuộc bản tin tốt. Thà có còn hơn không, tức là thà là dấu cộng, tức là dấu dương còn hơn là dấu âm, tức là về công việc làm cũng lên 0.3, rồi về cái phân xưởng cũng những cái mặt hàng của mình, cái supply của mình cũng tăng lên, nhưng mà cũng không có nhiều, nhưng mà at least cũng là con số tăng. Trong khi đó thì một bản tin cũng khá thú vị, một khá tốt nữa, tức là US Consumer, tức là những người mà tiêu xài ở Hoa Kỳ, vào tháng 10 này nó tăng lên cao nhất kể 17 năm qua, trong 17 năm qua, thưa quý vị, họ xài tiền một cách rất là phung phí. Theo những con số đưa ra thì cái economy này nó hoàn toàn nằm trong cái mức độ là healthy, rất là tốt. Nó hit đến con số mà cao, rất là cao là 125.9, tức là 126 điểm, thưa quý vị. Cái point của nó như vậy. Và đây là con số cao nhất kể từ năm 1985, mà chúng ta nói rằng thời điểm đó 100 điểm. Và đã xét luôn cái point 100 điểm là cái point mà lành mạnh, tức là healthy economy là 100 điểm. Thí dụ như xuống 90 điểm cũng là ok, 80 điểm là con số là hơi tệ rồi đó. Nhưng mà chúng ta nhớ quay ngược trở lại năm 2009 vào tháng 2 đó, con số chỉ có xuống 25.3 thôi, tức là người ta không dám xài tiền luôn. Nhưng mà hiện tại bây giờ là 126 điểm, 25.9 là con số khá tốt, riêng về tháng 9 là 120.6. Và rõ ràng đây là con số cao nhất kể từ nhiều thập niên qua. Và cái unemployment cũng đã giảm, còn chỉ có 4.2%, tức là những người thất nghiệp, tức là những người xin trợ cấp thất nghiệp chỉ còn có 4.2%, giảm nhất kể 16 năm qua. Và theo con số cuộc thăm dò survey, khoảng 36%, những cái người được interview đó thì họ nói rằng cái công ăn việc làm á nó rất là nhiều, tràn lan đại hải ngoài đó, tức là muốn việc nào cũng có, mà ăn thua tùy chúng ta có thích hợp hay không thôi. Và nó cao nhất kể từ tháng 6 năm 2001. Và chúng ta thấy rằng khi mà cái tình hình kinh tế nó lên cao như vậy đó thì người ta tiêu tiền, nhưng mà tiêu tiền chúng ta nhớ là cái price index nó lên 0.9%. Trong khi đó cái salary vị chỉ lên 0.4 thôi. Và chúng ta rõ ràng là chi tiêu lỗ rồi đó. Tức là tiền lương không lên mà tiền giá cả nó lên mà chúng ta tiêu xài nhiều nữa thì ta lỗ rồi. Nhưng mà trong khi đó thì cũng cho biết là cái consumer confidence index đó, thì họ làm một cái survey này rất chính xác trên 5.000 hộ gia đình để mà đưa ra con số accurate. Thì rõ ràng con số 125.9 và cái đồng tin của người tiêu dùng nó tăng lên một cách rất là mạnh, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp nữa thì có liên quan đến Under Armour. Chúng ta biết đây là một thương hiệu về đồ thể thao rất là nổi tiếng gần đây thôi nha, vì cái thương hiệu này nó cũng mới nổi lên đây thôi, thưa vị. Và không biết một lý do gì mà cái sale của họ đã giảm một cách đột ngột và giảm mất đến nỗi mà cái người CEO á, là ông Kevin Flank cũng đứng ra nói rằng đây là cái serious, the biggest problem. Chưa bao giờ mà cái doanh thu của họ xuống tệ như vậy. Khi mà cái stock nó ngày hôm qua đó nó xuống gần 20%, và ông nói rằng điều này nếu mà không giữ lại thì chẳng khác nào cái dây mà mình cứ thả xuống mà nó đứt lúc nào không hay. Và theo như cái con số mà họ base những cái số như là dài bán ra, rồi những cái những cái quần áo bận cho thể thao đó thì nó giảm một cách mạnh, cái người rất là giảm. Trong khi đó thì cái mặt hàng này bên châu Âu, bên châu Mỹ Latin và bên Asia thì bán lại tốt, nhưng mà ở Mỹ lại rất là tệ, và không biết một lý do nào, nhưng mà cuối cùng bây giờ thì họ cũng đang xem xét như thế nào. Người ta nhớ khi mà một cái công ty nào mà doanh thu họ giảm đó, cái đầu tiên là cắt giảm nhân viên, thứ hai là cắt giảm chi tiêu, cái thứ ba là đóng cửa, và cái thứ cuối cùng đóng cửa không xong nữa rồi đó thì cái câu này hoàn tính biết là gì rồi, là bankruptcy, các thưa vị. Và họ đây là cái stage one, đây là cái đầu tiên, là cái stage one đi vào cái mức báo động đầu tiên là doanh thu kém. Vì thế chúng ta thấy rằng mặc dầu họ đưa ra các hãng xưởng, họ đưa cái tiêu chuẩn của họ đó là lời một tháng dù như 100.000, nhưng mà họ lời tháng đó họ lời 90.000 là họ bắt đầu có sốt gió lên rồi. Tức là khi nó giảm như vậy đó là nó bắt đầu nó cái chiều hướng giảm luôn. Vì thế họ phải làm cách nào cái doanh thu của họ rồi cái lợi nhuận, cái profit đó phải tăng lên 100.000 không được, tháng sau là chỉ tiêu đưa ra là 110.000, rồi tháng sau nữa là 120.000. Nhưng mà họ cái move forward, mà khi mà backward đó là có một chiều hướng không tốt rồi, tùy thì tôi Dũng nghĩ rằng quý vị cũng nên học cách của Mỹ. Chúng ta nên làm một cái con số cho nó rõ ràng, chẳng hạn như quý vị làm một cái thương mại dù nhỏ hay lớn ở Hoa Kỳ, chúng ta nên đặt một cái tiêu chuẩn rõ ràng. Chẳng hạn như, thí dụ quý vị làm nail, quý vị làm nail thì một trong cái tháng đó, cái doanh thu quý vị và cộng cái profit, doanh thu đi, nó dễ hơn là 100.000. Nhưng mà cái tháng đó quý vị chỉ có làm có 95.000. Quý vị đừng bao giờ happy với cái con số mình có được, nhưng mà phải phấn đấu làm sao giữ lại cái 100.000 đó, tiết kiệm, làm cách nào quảng cáo lên để lấy 100.000. Có nhiều người họ ngủ mơ cái thứ việc, tức là 100.000 là vui rồi, 95.000 với 100.000 khác gì đâu, giữ 95.000 cũng được, qua tháng tới nữa 90.000 cũng ok, không sao hết. Thì từ từ nó sẽ xuống cái mức mà 50.000 đi, lúc đó quý vị muốn làm ngược trở lại thì khách đã bỏ đi hết rồi. Vì thế quý vị nên nhớ, khi chúng ta đưa một cái tiêu chuẩn rõ ràng đó thì business quý vị lúc nào cũng go forward, không bao giờ go backward. Vì thế nên nhớ, cái business không phải là đơn giản, chúng ta cứ nghĩ mà an phận những gì mình có đó, là vì coi chừng chúng ta sẽ đi luôn với chữ bankruptcy của quý vị. Và một cái bản tin kế tiếp là bản tin mà Tí Dũng cũng gửi quý vị ngày hôm qua rồi, nhưng mà quý vị cũng nhắc nhở lại quý vị đó, là cái tình trạng mà Equifax nó bị mất cái thông tin cá nhân của đến 145.5 triệu người Mỹ. Và trong đó thì quý vị biết là hiện tại về cái con số mà cái dân số của Hoa Kỳ chỉ có 325 triệu vân vân. Thì con số này hầu như là tất cả những người dân Hoa Kỳ trên 18 tuổi, từ 18 tuổi trở lên đã bị mất thông tin cá nhân rồi. Và quý vị đang nghe cái chương trình này đó, là chính quý vị cũng là nạn nhân rồi, cũng đã bị mất rồi. Ngay Tí Dũng nghĩ Tí Dũng cũng đã bị mất cái thông tin cá nhân của mình rồi. Và cái điều mà chúng ta phải tự bảo vệ mình mà thôi, chứ không cần không phải đứng than thở, trách Equifax, trách chính phủ hay trách nhà băng của mình. Nhưng mà nên check cái nhà băng của mình, tức là cái statement. Vì nhắc nhở là ít nhất một tháng một lần, mà theo thói quen đó, cứ hai tuần quý vị làm một lần, lên online cũng được. Làm cách nào, nếu online được thì online, còn không online được thì khi mà gửi về đó, quý vị nên check. Vì nếu quý vị không check là vì mất tiền tháng chiều của quý vị. Vì chúng ta check mà thấy một con số là lạ đó, là chúng ta không xài đó, chúng ta chỉ cần gọi lên nhà băng, dispute, họ sẽ trả lại ngay. Họ điều tra và trả lại tiền, vì cái trách nhiệm đó, trách nhiệm của nhà băng. Tại sao cái income, cái account, everything của tôi mà tôi nợ, tôi gửi cho quý vị mà tôi lại bị mất tiền như vậy? Tức là cái người mà manage cái account của quý vị đó phải trách nhiệm cái đó, tức là nhà băng. Khi bây giờ bị mất, Tí Dũng nhắc lại một lần nữa đó, là từ một đồng trở lên chúng ta cũng nên gọi. Vì một đồng mà 145 triệu người gì đó, là mỗi tháng cái kẻ gian đã lấy được 145 triệu đồng rồi. Tức là không cần đổi số, chỉ cần một đồng một người thôi là họ cũng đã một số tiền khổng lồ. Vì thế một đồng quý vị cũng gọi nhà băng. Khi mà gọi nhà băng đó, nhà băng trả một đồng nó lại. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết là đổi cái thẻ của quý vị. Vì cái thẻ của quý vị đã bị rò rỉ thông tin rồi, quý vị. Xin trả lời Hoàng Tính.
Dạ vâng, đồng ý với là Tiến Dũng cậu đó luôn. Và cũng chỉ nói thêm cho quý vị, khi mà quý vị làm chủ được cái số tiền của quý vị thì quý vị cũng sẽ làm chủ được cái túi tiền của quý vị thôi. Quý vị không làm chủ được cái số tiền của mình đang có thì cái túi tiền của quý vị cũng sẽ từ từ cạn dần đi. Cho nên những cái nhắc nhở của Tiến Dũng thì thực ra quý vị cần phải lưu ý đến trong cái khoản chi tiêu hay hoặc là cái khoản tiền tài chánh mà mình có trong nhà băng, để quý vị có thể ngon hầu làm chủ lấy nó nhé, thưa quý vị. Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều với những cái thông tin trong ngày hôm nay, mà phải gọi là rất bất ngờ. Ngày hôm nay sáng nay mà nghe bạn nói là Undermore mà cũng bị khai lỗ nữa, thì mình cũng không biết là trong thời gian tới sẽ như thế nào đây. Trong một cái thương hiệu của những cái đồ dụng cụ thể dục thể thao mà nó đi xuống vậy, thì mình cũng không biết là nó nguyên nhân gì hả bạn, phải không bạn?
Thật sự là cũng không biết tính đây nó xuống này, cái chuyện mà lỗ lã thì bình thường, chứ ai có biết rằng cái thương hiệu mà Sharp Image đã đóng cửa cách đây mười mấy năm, bây giờ lại đùng đùng lòi ra lại, tức là họ lại vực dậy, thì chúng ta không thể biết được cái thương trường là cái chiến trường. Hôm nay sống ngày mai chết, chuyện rất là bình thường, chỉ có một cái là chúng ta làm cách nào bắt được cái thị hiếu người tiêu dùng, là cái phần thắng trong tay rất là mạnh. Nhưng mà chúng ta không nắm được thị hiếu người tiêu dùng, chúng ta cứ nằm ngủ mơ, chẳng hạn như là những cái thương hiệu như là chúng ta biết Banana Republic cũng là nằm ngủ mơ, quý vị. Không có bắt kịp người tiêu dùng, vì thế họ đóng cửa, họ lỗ lã rất nhiều. Nhưng bây giờ họ đã tỉnh thức rồi. Tức là chúng ta cứ nghĩ họ, người tiêu dùng cứ như vậy, cứ làm tới hoài. Nhưng mà chúng ta không biết là họ thay đổi cái thị hiếu mỗi ngày. Chúng ta không bắt kịp là chúng ta có thể cũng là nạn nhân trong cái thương trường của quý vị. Cảm ơn Hoàng Tính, cảm ơn quý vị. Và Dũng không quên chúc quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị.